Quốc hội với cử tri.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, công khai thông tin về đất đai để người dân dễ dàng tiếp cận là một trong những cách thức quan trọng thể hiện tính minh bạch trong quản lý, giúp người dân hiểu, giám sát và có quyết định tốt hơn trong quá trình sử dụng đất đai, từ đó giảm khiếu kiện. Luật đất đai sửa đổi năm 2024 bổ sung thêm những quy định liên quan đến nội dung này. Nhiều ý kiến đề nghị văn bản hướng dẫn luật cần cụ thể thêm quy trình để việc thực thi không hình thức.
Cử tri lên tiếng.
Thưa quý vị và các bạn, theo kết quả nghiên cứu do Trung tâm Thúc đẩy Giáo dục và Nâng cao Năng lực Phụ nữ với sự hỗ trợ kỹ thuật của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc và Công ty Phân tích Thời gian Thực thực hiện liên quan đến việc công khai thông tin quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021-2030. Tính đến hết ngày 6 tháng 10 năm 2023, trong tổng số 705 Ủy ban Nhân dân cấp huyện trên toàn quốc, 65,4% đã công khai quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021-2030, tăng 16,5% so với năm 2022. Về công khai kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện, có 65,2% đã thực hiện công khai trên cổng thông tin điện tử của mình, tăng 17,3% so với năm 2021 và tăng 10% so với năm 2022. Tuy nhiên, trong số này, chỉ có 22,8% ban hành kế hoạch sử dụng đất đúng thời hạn và chỉ có 7% đăng tải thông tin đúng thời hạn. Theo bà Nguyễn Thị Kim Thoa, nguyên vụ trưởng vụ pháp luật hình sự hành chính Bộ Tư pháp, thông tin về đất đai tuy được công khai nhưng chưa được nhiều. Vấn đề này cần được nhìn nhận kỹ và nghiêm túc hơn.
Quy hoạch đất khoảng 65% được công khai trên môi trường mạng. Chúng ta phải tìm rõ nguyên nhân tại sao mà được công khai trên mạng ít thế. Chúng ta phải nhìn xem là nhận thức của cán bộ công chức thực thi đúng nhiệm vụ hay không, hoặc là pháp luật có dễ dàng quy định để người ta thực thi, hay là cái nguồn lực để thực thi, ví dụ như là có đủ cán bộ công chức không, rồi cơ sở vật chất, ví dụ trang thiết bị có đầy đủ hay không. Quan trọng nữa là người dân có ý thức được đấy là cái quyền của mình hay không.
Cũng theo kết quả nghiên cứu, việc công khai bảng giá đất cấp tỉnh giai đoạn 2020-2024, tính đến ngày 6 tháng 10 năm 2023, trong tổng số 705 Ủy ban Nhân dân cấp huyện trên toàn quốc, 73% tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã đăng tải công khai bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên cổng thông tin điện tử của địa phương, tăng 8,1% so với kết quả rà soát năm 2022. Bà Hoàng Thị Vân Anh, nguyên Vụ trưởng Vụ Chính sách và Pháp chế, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng,
bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 chẳng hạn, 4 năm đã thực hiện rồi mà vẫn còn 17% các tỉnh chưa công bố. Nhưng mà tôi có thể khẳng định là chắc chắn 100% các tỉnh đã ban hành rồi. Nhưng mà tại sao vẫn còn 17% chưa công bố cái bảng giá đất này, thì nó vô cùng đơn giản nhưng vẫn phải quá phức tạp mà lại không làm được.
Còn theo khảo sát độc lập của Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế Xã hội, Nông thôn và Miền núi, thì khó khăn lớn nhất của người dân là tiếp cận thông tin về đất đai. Ông Trương Quốc Cần, Viện trưởng Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế Xã hội, Nông thôn và Miền núi đề nghị công khai cần gắn với sự thuận lợi, dễ hiểu cho người dân trong tiếp cận thông tin về đất đai.
Các nhà hoạch định chính sách làm sao phải chỉ rõ cho dân chúng tôi biết. Nếu tôi muốn tìm cái thông tin về sổ đỏ thì hỏi ai ở đâu? Hay là nếu mà có kiện tụng về đất đai thì hỏi ai ở đâu? Thì đấy là những cái điều mà nếu chúng ta có thể cụ thể hóa được trong các cái văn bản quy phạm pháp luật hay là quy chuẩn kỹ thuật, thì tôi nghĩ nó sẽ rất là có ý nghĩa, giúp chúng ta giám sát cái trách nhiệm giải trình của cơ quan quản lý nhà nước. Mà ở góc độ người dân thì nó giúp chúng tôi hiểu rõ.
Mong muốn này có lý do từ thực tế, bởi tuy thông tin đất đai đã được công khai, nhưng ở nhiều nơi, cách thức thông tin, nội dung thông tin vẫn khiến người dân mù mờ, không hiểu được cặn kẽ và gặp khó trong việc xử lý thông tin. Trong khi đó, việc phản hồi, giải trình của chính quyền địa phương, các cơ quan quản lý chuyên ngành lại chưa rõ ràng. Trong nghiên cứu của Trung tâm Thúc đẩy Giáo dục và Nâng cao Năng lực Phụ nữ, với sự hỗ trợ kỹ thuật của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc và Công ty Phân tích Thời gian Thực, tính đến cuối năm 2023, với yêu cầu cung cấp thông tin của người dân, có đến 67,9% cơ quan cấp huyện không phản hồi. Những con số trong nghiên cứu thực tế này cho thấy, mặc dù những quy định về công khai thông tin đất đai đã được bổ sung hơn trong luật đất đai năm 2024, nhưng việc cụ thể hóa trong các văn bản hướng dẫn luật là yêu cầu cần thiết mà chính phủ và các cơ quan chức năng cần phải quy định rõ.
Thưa quý vị và các bạn, Điều 18 Luật Đất đai năm 2024 quy định trách nhiệm của nhà nước trong việc bảo đảm quyền tiếp cận của người sử dụng đất và tổ chức cá nhân khác đối với hệ thống thông tin quốc gia về đất đai theo quy định của pháp luật, ưu tiên lựa chọn hình thức phù hợp với phong tục tập quán và văn hóa truyền thống của từng dân tộc, từng vùng, công bố kịp thời, công khai thông tin thuộc hệ thống thông tin quốc gia về đất đai cho người sử dụng đất và tổ chức cá nhân khác, trừ những thông tin thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật.
Công dân được tiếp cận các thông tin đất đai sau đây: quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, các quy hoạch có liên quan đến sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê duyệt, kết quả thống kê, kiểm kê đất đai, giao đất, cho thuê đất, bảng giá đất đã được công bố, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, kết quả thanh tra, kiểm tra, giải quyết tranh chấp đất đai, kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai, kết quả xử lý vi phạm pháp luật về đất đai, thủ tục hành chính về đất đai, văn bản quy phạm pháp luật về đất đai.
Luật cũng quy định trong quá trình lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, cơ quan lập quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh có trách nhiệm lấy ý kiến các sở ngành có liên quan, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, Ủy ban Nhân dân cấp huyện, cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, cá nhân có liên quan về quy hoạch sử dụng đất. Việc lấy ý kiến được thực hiện thông qua hình thức công khai thông tin về nội dung của quy hoạch sử dụng đất trên trang thông tin điện tử của cơ quan lập quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh. Nội dung lấy ý kiến gồm báo cáo thuyết minh, hệ thống bản đồ về quy hoạch sử dụng. Thời gian lấy ý kiến về quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh là 45 ngày kể từ ngày công khai thông tin về nội dung lấy ý kiến.
Luật quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan trong việc công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định phê duyệt thì quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải được công bố công khai.
Về công bố công khai thủ tục hành chính về đất đai, luật quy định nội dung công khai thủ tục hành chính về đất đai bao gồm: cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, cơ quan giải quyết thủ tục hành chính, đối tượng thực hiện thủ tục hành chính, thời gian giải quyết đối với từng thủ tục hành chính, thành phần số lượng hồ sơ đối với từng thủ tục hành chính, quy trình và trách nhiệm giải quyết từng thủ tục hành chính, nghĩa vụ tài chính, phí và lệ phí phải nộp đối với từng thủ tục hành chính. Việc công khai thực hiện bằng hình thức niêm yết thường xuyên tại trụ sở cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, đăng trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia và Cổng Dịch vụ Công cấp bộ, tỉnh, trang thông tin điện tử của Ủy ban Nhân dân cấp huyện, xã.
Từ nghị trường đến cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, Luật Đất đai năm 2013 và Luật Đất đai năm 2024 đều quy định rõ về trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc công khai thông tin về đất đai, nhưng thực tế, người dân vẫn gặp khó. Nhận định thực trạng này, các đại biểu Quốc hội đã đề xuất giải pháp.
Thực tế cho thấy, những thông tin quy hoạch không chính xác có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sản xuất kinh doanh của người dân địa phương. Như cơn sốt đất tại huyện Hớn Quảng, Bình Phước ăn theo quy hoạch sân bay cách đây không lâu, khiến người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, đứng trước nguy cơ mất đất sản xuất. Chỉ cần nghe có thông tin quy hoạch, không cần chờ đến lúc dự án hình thành, đất đai ở khu vực đó đã sôi động. Quy hoạch đất treo trong nhiều năm đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống kinh tế xã hội của người dân. Từ thực tế này, bà Hoàng Thị Thanh Thúy, đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh đề nghị.
Mặc dù có quy hoạch rồi nhưng cái việc vi phạm quy hoạch thì cũng rất lớn, và cái việc chúng ta hiện nay chúng ta phải xử lý khắc phục những cái việc vi phạm về quy hoạch đó, có khi nó bỏ ra một cái nguồn lực rất là lớn hơn cả ngay ban đầu. Chính vì vậy mà tôi cho rằng những cái vi phạm hiện nay cũng cần phải xem xét trách nhiệm của các cái cơ quan quản lý nhà nước ở trên địa bàn đó.
Ông Lê Thanh Hoàn, đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa cho rằng những thông tin về đất đai mà người dân muốn biết thì thực tế lại rất khó khăn tiếp cận. Trong khi đó, việc xử lý trách nhiệm của các cơ quan không công khai đầy đủ thông tin cho người dân lại rất hạn chế.
Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng nhiễu loạn thông tin, sốt ảo đất đai, đầu cơ thao túng thị trường đất đai, gây bất ổn thị trường, khiếu kiện về đất đai dẫn đến mất an ninh trật tự tại một số địa phương. Tuy nhiên, việc xử lý trách nhiệm đối với các cơ quan, tổ chức cá nhân không thực hiện việc công bố công khai thông tin lại chưa được thực hiện nghiêm túc, chưa thấy có báo cáo số liệu về xử lý, kỷ luật hay xử lý trách nhiệm trong trường hợp không công bố thông tin quy hoạch. Do đó, cần bổ sung quy định về biện pháp chế tài xử lý cụ thể với những trường hợp chậm hoặc không công khai thông tin quy hoạch, bảo đảm những quy định của pháp luật về quy hoạch được thực thi nghiêm túc trên thực tế.
Ở một góc nhìn khác, đại biểu Hoàng Văn Cường, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội cho rằng để hạn chế tình trạng nhiễu loạn thị trường đất đai, bên cạnh trách nhiệm quản lý nhà nước cũng cần quy định rõ hơn về trách nhiệm của các sàn giao dịch bất động sản trong việc cung cấp thông tin cho các cơ quan quản lý nhà nước.
Thị trường bất động sản chúng ta nó có cái tình trạng gọi là mua bán trao tay, vừa là thất thu thuế, vừa là tạo ra nhiễu loạn thị trường. Người giao dịch bất động sản không đăng ký cũng vẫn được bảo hộ, phải quy định cái đăng ký giao dịch đất đai bất động sản là đăng ký bắt buộc, nên quy định cái giao dịch này phải thực hiện bắt buộc tất cả thông qua cái sàn giao dịch bất động sản. Bởi vì chỉ có cái sàn giao dịch bất động sản người ta mới đánh giá được là cái hàng hóa đó nó có đủ pháp lý hay không, nó có đảm bảo cái an toàn cho những người tham gia hay không, và cái giá cả nó có phù hợp với thị trường hay không. Và như vậy thì cái cung cấp thông tin của cái sàn giao dịch bất động sản nó phải đảm bảo cái thông tin tin cậy cho nhà nước quản lý, kể cả từ đánh thuế, từ việc là dự báo thị trường.
Về quyền tiếp cận thông tin về đất đai của đồng bào dân tộc thiểu số, ông Bế Trung Anh, Ủy viên Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội nhận định.
Chúng ta có thực thi cái luật đấy một cách nó rốt ráo hay là nó thật là chặt chẽ, cụ thể đến nơi đến chốn hay không thôi. Cái điều 18 nó cụ thể hơn. Thế nhưng mà chúng tôi cũng sẽ hy vọng rằng sau cái đợt này thì sẽ có những cái nghị định, những cái hướng dẫn để làm sao mà nó rõ hơn cái việc đấy, buộc các cơ quan thực thi phải làm như thế nào để cho nó đúng, để cho đồng bào dân tộc thiểu số có được cái quyền tiếp cận thông tin. Thí dụ như là liệu có nên là phải dịch thuật ra tiếng dân tộc thiểu số hay không? Bởi vì là cái công nghệ bây giờ cho phép chúng ta làm cái việc này nó không khó khăn gì cả.
Việc thông tin mù mờ sẽ khiến quy hoạch trở nên méo mó và là thời cơ vàng để tiếp tay cho sai phạm. Công bố công khai thông tin về đất đai còn chậm, chưa thường xuyên liên tục, chưa tăng cường áp dụng công nghệ thông tin để công khai và cung cấp thông tin hiệu quả. Những vướng mắc này cần được tháo gỡ trong các văn bản hướng dẫn thi hành luật đất đai cũng như trong quá trình hoàn thiện các văn bản khác có liên quan để đảm bảo tính đồng bộ, dễ thực hiện. Đặc biệt là những quy định về số hóa thông tin dữ liệu về đất đai để đảm bảo minh bạch, dễ thực hiện và giám sát.
Thưa quý vị, vấn đề công khai minh bạch thông tin về đất đai ở mức độ nào để người dân dễ tiếp cận, còn các cơ quan nhà nước không coi đó là trách nhiệm, có tính hình thức. Sau đây là ý kiến của ông Đỗ Duy Thường, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, đại biểu Quốc hội khóa 13-14 và bà Đỗ Thanh Huyền, chuyên gia phân tích chính sách công của chương trình phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam.
Tổ chức các cuộc họp lấy ý kiến nhân dân ở thôn bản, tổ dân phố với thành phần đại diện hộ gia đình, đảm bảo ít nhất phải có trên 50% số gia đình cử đại diện đến họp. Bởi vì tôi làm ở mặt trận bao nhiêu năm ấy thì dân đến đều chất vấn tôi. Quyền là quyền của chúng tôi mà các ông như vậy là chỉ cho họp với mấy chục người không tham gia ý kiến là thế nào. Cho nên tôi thấy là ở đây phải quy định là trên 50% số cử tri đại diện đến họp.
Nếu khi mà cái người mà thực hiện cái chính sách đó mà có cái tâm trong sáng, mà biết nghĩ đến cái quyền lợi của người dân đi đôi với cái quyền lợi phát triển chung của đất nước đó, thì thực hiện nó không có vấn đề gì để nói. Nhưng mà người ta muốn lợi dụng nó thì cũng có đường để lợi dụng. Chính vì vậy cái việc đó cần phải tính toán để mà ghi vào trong cái điều luật làm sao mà cho nó có tính thực tiễn nhất. Thứ hai là vấn đề điều tiết cái trên là địa tô. Làm sao đó mà cái quyền lợi của người dân hy sinh cho cái sự phát triển chung của đất nước, nó phải phục vụ đúng cái mục đích là phát triển đất nước, chứ nó không đi vào cái túi riêng của bất cứ một cá nhân nào.
Chúng tôi kỳ vọng nhiều nhất đó là cái sự nghiêm túc trong việc tuân thủ các yêu cầu về cung cấp thông tin, niêm yết công khai thông tin ở môi trường trực tuyến lẫn môi trường trực tiếp. Cái trách nhiệm đầu tiên nó thuộc về cái người làm cái nhiệm vụ là cung cấp thông tin, và ở đây thì là chính quyền cấp huyện và chính quyền cấp xã, là những chính quyền mà gần nhất với người dân. Chính quyền cấp tỉnh là cái nơi tạo ra văn bản, nơi tạo ra thông tin. Nhưng cái chính quyền cấp huyện và cái chính quyền cấp xã có trách nhiệm phải chia sẻ và niêm yết công khai các cái thông tin đó. Chính quyền cấp tỉnh cần phải hướng dẫn rất là cụ thể các huyện và các xã sẽ phải thực hiện cái việc niêm yết công khai như thế nào, và cách hướng dẫn nó phải là được đơn giản hóa, lược đồ hóa để cho người dân bình thường tiếp cận thông tin một cách dễ dàng. Chính quyền địa phương phải là cái nơi mà tạo ra những cái điều kiện tốt nhất để cho người dân tiếp cận được thông tin. Cái quan trọng tiếp theo, cái vai trò của Hội đồng Nhân dân các cấp sẽ phải giám sát việc thực thi chính sách và pháp luật ở địa phương.
Quý vị và các bạn thân mến, những ý kiến về nâng cao chất lượng công khai thông tin về đất đai đã kết thúc chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.